Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, đến với chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mời quý thính giả đón nghe những nội dung đáng chú ý sau.
Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.
Thành ủy Sông Công họp ban chỉ đạo mở rộng lần thứ 2, triển khai thực hiện nghị quyết.
Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ 2, khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội khuyến học tỉnh.
Cũng trong chương trình có phóng sự tập trung phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên. Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh các cấp ủy tổ chức đảng tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, toàn ngành vừa phải chung tay thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19, vừa nỗ lực cố gắng triển khai đồng bộ, thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ bản bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, ít sai sót, góp phần vào thành tích chung của cả nước. Đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng, tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chủ động tham mưu, chỉ đạo hoàn thành đại hội cấp dưới cơ sở đến cấp trên trực tiếp cơ sở đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát được thực hiện nghiêm túc, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chương trình công tác đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý thính giả, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội và đạt được kết quả quan trọng. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã gửi tới quý thính giả một trong số 10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên bình chọn. Chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý thính giả những đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân.
Cùng với các địa phương trong cả nước, Thái Nguyên tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,6%. Hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Với 224 nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành trong nhiệm kỳ, 48 cuộc giám sát chuyên đề, 289 cuộc tiếp xúc của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trên 28.000 lượt cử tri đã thể hiện được năng lực, trình độ, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ của đại biểu dân cử, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Hoạt động của Ủy ban Nhân dân các cấp tiếp tục được đổi mới theo hướng cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, đề cao đạo đức công vụ và văn hóa công sở, đồng thời chủ động quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội. Vai trò trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng được nâng lên. Các vụ việc khiếu nại tố cáo được quan tâm giải quyết. Tỷ lệ giải quyết khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính các cấp bình quân hàng năm đạt trên 90%. Thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Thái Nguyên và ba địa phương Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi sắp xếp, toàn tỉnh có 178 xã, phường, thị trấn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, các xóm, tổ dân phố cũng được thực hiện hiệu quả.
Quý thính giả vừa nghe những đổi mới trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Đây là một trong 10 thành tựu và sự kiện nổi bật tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020 do Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên bình chọn. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý thính giả những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực khác trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý thính giả quan tâm đón nghe.
Ngày 1 tháng 10, Thành ủy Sông Công đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 2 mở rộng. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự và phát biểu chỉ đạo. Nhờ triển khai nhiều biện pháp vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo kế hoạch đã đề ra. Song song với đó, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, kết nạp đảng viên được thành phố tăng cường. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã kết nạp 87 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 124 đảng viên dự bị, làm thủ tục xét tặng duy hiệu Đảng cho 228 đồng chí. Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động triển khai thực hiện và xây dựng chương trình hành động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến việc mở rộng không gian đô thị, thu hút phát triển công nghiệp, chú trọng phát triển thương mại dịch vụ, song cũng phải quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã chia 3 tổ thảo luận tham gia đóng góp ý kiến và kết quả các chương trình đề án phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 của thành phố, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, chương trình làm việc toàn khóa, chương trình kiểm tra giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.
Ngày 1 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 2 khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến đóng góp dự thảo quy chế làm việc và dự thảo nghị quyết phân công nhiệm vụ của Ban chấp hành, Ban thường vụ, Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành và dự thảo chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự thảo quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối, dự thảo báo cáo công tác tổ chức Đại hội 15 và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 15 của Đảng bộ khối và báo cáo kết quả công tác 9 tháng năm 2020. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, lãnh đạo Đảng bộ khối cơ quan đã tiếp thu và yêu cầu cơ quan soạn thảo tổng hợp, bổ sung hoàn thiện và ban hành trong thời gian sớm nhất. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, các đồng chí được phân công phụ trách lĩnh vực tổ chức cơ sở Đảng cần bám sát chỉ tiêu cụ thể hóa, hoàn thành các mục tiêu về xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, cần chú trọng theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, đôn đốc hướng dẫn chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở, xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý thính giả, như chúng tôi đã thông tin, đúng 6 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 10, chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã chính thức được phát sóng trên tần số 106,5 MHz hệ FM. Chương trình lên sóng đã thu hút được sự quan tâm của khán thính giả nghe đài.
Nghe radio hàng ngày khi lưu thông trên đường là thói quen của anh Phạm Hoài Phương. Khác biệt hơn, ngày 1 tháng 10, giờ cao điểm giao thông, một chương trình phát thanh trực tiếp phản ánh về tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên được anh lựa chọn. Anh Phạm Hoài Phương, Chủ tịch Diễn đàn Ô tô Fan Thái Nguyên cho rằng:
thế là qua cái kênh FM của Đài Thái Nguyên thì mình thấy là nó giúp được cho mọi người những cái đoạn đường biết được những đoạn đường bị tắc rất là tốt và rất là thuận tiện.
Biên tập viên Tạ Duy Hưng, Phó trưởng phòng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên chia sẻ:
vì đây là chương trình nó có cái sự tương tác, cho nên là cái người dẫn chương trình của chương trình này nó cần có một chút năng khiếu và có một cái khả năng theo dõi. Tức là chúng tôi sẽ phải theo dõi 4 nguồn thông tin, thì cái này thì phải rèn luyện thôi, không có gì khác được hơn được cả.
Đạo diễn Nguyễn Thu Hằng, trưởng phòng phát thanh Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cho biết thêm:
chương trình giờ cao điểm giao thông đòi hỏi cái sự tương tác rất là nhiều đối với thính giả cũng như là các những người tham gia giao thông. Và thông điệp của chương trình mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn cũng như mỗi người khi tham gia giao thông, đó là bên cạnh việc thực hiện đúng luật, chúng ta hãy ý thức văn hóa trách nhiệm khi tham gia giao thông.
đa dạng các nguồn thông tin, hình thức tương tác trực tiếp, cách thể hiện phong phú, kịp thời. Giờ cao điểm giao thông đã mang đến cho khán thính giả những thông tin hữu ích để góp phần tham gia giao thông an toàn. Chương trình là sản phẩm của tập thể cán bộ nhân viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý thính giả, tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 4.300 doanh nghiệp đang hoạt động có phát sinh doanh thu với trên 214.000 lao động, trong đó số doanh nghiệp nhà nước chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ với gần 170 doanh nghiệp, còn lại là doanh nghiệp ngoài nhà nước. Xác định xây dựng lực lượng chính trị trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Những năm qua, Đảng bộ tỉnh cùng các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều giải pháp cụ thể từng bước xây dựng, phát triển và củng cố hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng đảng, giúp các doanh nghiệp phát triển đúng định hướng, sản xuất và kinh doanh hiệu quả.
Là một trong những doanh nghiệp tư nhân đầu tiên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên thành lập được tổ chức đảng, đến nay Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn đã phát triển được 48 đảng viên sinh hoạt ở 3 chi bộ trực thuộc. Riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ này tập trung phát triển được 9 đảng viên mới, qua đó góp phần nâng cao sức mạnh và vị thế của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Đảng viên Lương Thế Thanh, chi bộ sản xuất Đảng bộ Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn cho biết về ý thức trách nhiệm khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Kết nạp và đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi thấy rất vinh dự và tự hào. Đồng thời tôi cũng cảm thấy luôn luôn phải có một cái trách nhiệm phấn đấu, rèn luyện hơn nữa.
Ông Phạm Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Cao Ngạn nói về giải pháp trong phát triển đảng viên và tầm quan trọng của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.
Để phát triển đảng viên thì công ty chỉ đạo các cái tổ chức đoàn thể và chính quyền xây dựng các cái hoạt động, những cái chỉ tiêu cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời là qua cái hoạt động tuyên truyền và hướng dẫn thì phát động các cái phong trào thi đua. Và qua các hoạt động phong trào thi đua thì chúng ta xây dựng nhân tố. Từ các nhân tố đấy chúng ta định hướng và tạo nguồn cho đảng.
Nhờ thực hiện có hiệu quả đề án số 06 về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong 5 năm qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã thành lập mới được 7 chi bộ doanh nghiệp tư nhân, kết nạp mới gần 70 đảng viên, nâng số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có tổ chức đảng lên 71 đơn vị với tổng số trên 1.900 đảng viên. Đây cũng là địa phương có số doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập được tổ chức đảng nhiều nhất trong toàn tỉnh. Cùng với thành phố Thái Nguyên, các địa phương có lợi thế về thu hút đầu tư như thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, huyện Đại Từ cũng đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển tổ chức đảng trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước. Một trong những giải pháp được tập trung thực hiện bồi dưỡng để kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào đảng, đơn cử như tại công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Đại, thị xã Phổ Yên. Sau khi chủ doanh nghiệp này được kết nạp đảng năm 2013, đã tập trung xây dựng và thành lập chi bộ của doanh nghiệp vào năm 2016. Ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Cường Đại, thị xã Phổ Yên cho biết:
Từ ngày Công ty trách nhiệm Cường Đại thành lập cái chi bộ, thì cái tinh thần, cái trách nhiệm của người bí thư cũng như là các đảng viên trong công ty thấy là trách nhiệm nhiều hơn và cái gắn kết từ đảng viên đến chính quyền sẽ chỉ đạo, sẽ thông suốt được cái sản xuất kinh doanh của công ty sẽ ngày càng phát triển.
Với những giải pháp cụ thể của cấp ủy các cấp, 5 năm qua, toàn tỉnh đã kết nạp được 16 chủ doanh nghiệp vào đảng, qua đó góp phần tạo điều kiện thành lập mới gần 20 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tuy nhiên hiện chỉ có 2% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn có tổ chức đảng. Số lượng tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp khu vực này còn khá nghiêm tốn, chưa tương xứng với sự phát triển của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Hà Thái nhận định:
Công ty chúng tôi thì đến 80% là bà con nông dân và người ta cũng là đảng viên và sinh hoạt tại cơ sở đơn hợp tác xã của người ta. Đó là một cái khó khăn để chúng tôi tổ chức được chi bộ đảng ở tại công ty.
Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên nhấn mạnh:
Thị xã Phú Yên cũng báo cáo với tỉnh và đề xuất trung ương là trong cái phát triển đảng trong doanh nghiệp là gặp những khó khăn và thậm chí đề xuất những cái tổ chức đảng trong doanh nghiệp là gần như phải có đặc thù riêng để làm sao nó gắn với cái việc hoạt động của trong doanh nghiệp, nó phát huy tốt cái nhiệm vụ nhưng cũng không rời cái sự lãnh đạo của đảng.
Có thể khẳng định sau khi được thành lập, nhiều cấp ủy chi bộ, đảng bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn đã từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị thật sự trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, để gỡ được nút thắt trong bài toán phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, vấn đề nâng cao nhận thức cho các chủ doanh nghiệp, người lao động để họ thấy được lợi ích thiết thực của việc thành lập tổ chức đảng mới chính là giải pháp trước nhất. Từ đó sẽ tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động của tổ chức đảng và sức hút đối với người lao động chủ động phấn đấu rèn luyện đứng trong hàng ngũ của đảng.
Ôi tự hào biết mấy, hạnh phúc trong tay ta đang là hoa kết trái. Còn gì đẹp hơn, còn gì đẹp hơn.
Tiếp tục chương trình thời sự với những nội dung đáng chú ý khác. Ngày 2 tháng 10, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học tỉnh nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 2 tháng 10. Thời gian qua, Hội Khuyến học các cấp được duy trì và phát triển tại các địa phương trong toàn tỉnh. Hội Khuyến học đã trở thành cầu nối liên kết các tổ chức xã hội cùng làm khuyến học, khen thưởng, động viên học sinh giỏi, hỗ trợ kịp thời học sinh nghèo, hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường học, điểm trường. Nhiều phong trào khuyến học đã được phát động có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo thành hiệu ứng xã hội tích cực. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những kết quả mà Hội Khuyến học tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí mong muốn hội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập xã hội hóa học tập từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để hội tiếp tục phát huy vai trò trong công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.
Ngày 1 tháng 10, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam phối hợp với 4 tổ chức chính trị xã hội trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015-2020. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đại diện lãnh đạo các sở ngành và thành viên, ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Thực hiện nghị định số 78/2002 NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội gồm Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ. Đối với Thái Nguyên, tổng nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh hiện đang quản lý là trên 3,6 nghìn tỷ đồng, trong đó dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức hội, đoàn thể chiếm 99,8%. Toàn tỉnh có trên 3.000 tổ tiết kiệm vay vốn, nợ khoanh và nợ quá hạn chỉ chiếm 0,048% dư nợ ủy thác. Trong thời gian tới, mục tiêu tín dụng chính sách đặt ra đó là dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm tăng 6-10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2% tổng dư nợ, tỷ lệ thu hồi nợ quá hạn trên 90%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 95%, nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung hàng năm tăng bình quân trên 20%. Còn trong hoạt động ủy thác, mục tiêu tổng quát được xác định đó là tiếp tục đạt được sự tăng trưởng ổn định, chất lượng hoạt động ngày càng nâng cao, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Ngày 1 tháng 10, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 với sự tham gia của các điểm cầu ở các tỉnh, thành phố trong cả nước, cấp tỉnh và cấp huyện. Tại điểm cầu Thái Nguyên có sự tham gia của lãnh đạo Sở Y tế, đại diện lãnh đạo các bệnh viện trong tỉnh. Đến nay, trong khi tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, với hơn 34 triệu người mắc và trên 1 triệu người tử vong, thì tại Việt Nam đã qua hơn 20 ngày không phát sinh thêm ca bệnh mới trong cộng đồng. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, quyết sách đúng đắn của chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuy vậy, vẫn đòi hỏi người dân không được chủ quan với dịch bệnh. Từ thực tế của những đợt dịch bệnh trước đây cho thấy, các ca bệnh thường xuất hiện tại cơ sở khám chữa bệnh rồi mới lây lan ra cộng đồng như ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội vào tháng 3, Bệnh viện Đà Nẵng vào cuối tháng 7 vừa qua. Do đó, để ứng phó với dịch bệnh, việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh là rất cần thiết. Tại hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật những thông tin kiến thức về bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 như bài học kinh nghiệm trong điều trị và dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở y tế trong nước, đánh giá bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bệnh viện Sản Nhi Trung ương. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, hội nghị trực tuyến là dịp để nhắc nhở, bổ sung thêm cho các tiêu chí an toàn trong phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở y tế, đồng thời yêu cầu rà soát các quy trình trong khám chữa bệnh cũng như làm xét nghiệm thường xuyên cho những cán bộ y tế phải tiếp xúc hàng ngày với những người nghi nhiễm COVID-19.
Chiều 1 tháng 10, đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh đã có buổi kiểm tra khảo sát tình hình phát triển kinh tế xã hội và một số nội dung đề xuất thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. Huyện Đồng Hỷ hiện có trên 9 vạn người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54%. Theo báo cáo, những năm vừa qua, huyện Đồng Hỷ đã quan tâm thực hiện tốt các chính sách về công tác dân tộc. Nhờ đó, đời sống người dân trên địa bàn nói chung của bà con vùng đồng bào dân tộc nói riêng đã có những bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn huyện giảm 3,61%, riêng các xã đặc biệt khó khăn và ATK giảm bình quân trên 6%. Huyện đã thực hiện cấp phát trên 28.000 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số với kinh phí gần 17 tỷ đồng. Trong năm 2020, huyện đã tiếp nhận đầu tư trên 3,4 tỷ đồng từ đề án 2037 để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng thảo luận làm rõ một số nội dung liên quan đến đề xuất kiến nghị của huyện Đồng Hỷ như giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng khu dân cư xen ghép trong từng xóm bản để vận động bà con xuống núi ổn định cuộc sống. Kết luận tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đã ghi nhận những nỗ lực của huyện Đồng Hỷ trong việc thực hiện các chính sách về dân tộc trong những năm vừa qua, đồng thời yêu cầu huyện tiếp tục quán triệt các phòng ngành, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa trong thực hiện công tác dân tộc. Đề nghị huyện cần làm rõ về số liệu trong những đề xuất liên quan đến nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, rà soát lại, nêu thực trạng nguyên nhân những hộ dân trên địa bàn đang thiếu đất ở, đất sản xuất.
Ngày 2 tháng 10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị họp Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 6, khóa 5, nhiệm kỳ 2018-2023. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua đã chuyển biến tích cực. Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 425 tổ hợp tác và hợp tác xã thành lập mới, với thu nhập bình quân của người lao động từ 4,2 đến 5,5 triệu đồng trên một người một tháng, tăng 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước. Cùng với đó, công tác hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cũng được Liên minh Hợp tác xã tỉnh tích cực triển khai. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các hợp tác xã có quy mô nhỏ, sự liên kết giữa các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và các loại hình kinh tế khác còn yếu. Giai đoạn 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, chú trọng phát triển các hợp tác xã hoạt động theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, chủ lực có quy mô lớn. Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa 5 tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025 theo định hướng. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đẩy mạnh xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.
Ngày 1 tháng 10, Hội Cựu chiến binh huyện Định Hóa đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội, 1 tháng 10 năm 1990, 1 tháng 10 năm 2020 và đón nhận cờ truyền thống của Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống anh hùng của quân đội ta trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như làm nhiệm vụ quốc tế. Ngày 6 tháng 12 năm 1989, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ngày 1 tháng 10 năm 1990, Hội Cựu chiến binh huyện Định Hóa được thành lập. 30 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện luôn đoàn kết giữ gìn và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp đỡ hội viên về tinh thần và vật chất. Đến nay, Hội Cựu chiến binh huyện Định Hóa có 28 hội cơ sở, 235 chi hội với hơn 6.900 hội viên.
Ngày 2 tháng 10, đội quản lý thị trường số 2 đã tổ chức hội nghị tuyên truyền hàng thật, hàng giả cho các thương nhân buôn bán các loại hình may mặc như quần áo, mũ, kính, giày trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hiện nay, tình trạng hàng giả đang có xu thế diễn biến khá phức tạp, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng tăng dần. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hàng giả chủ yếu được sản xuất từ các khu vực khác đưa vào thị trường Thái Nguyên để tiêu thụ, mặc dù hàng năm chỉ riêng đội quản lý thị trường số 2 đã phát hiện gần 70 vụ hàng giả, phạt tiền gần 500 triệu đồng và tịch thu hơn 400 triệu tiền hàng hóa giả mạo, hơn 700 triệu tiền không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất hiện phổ biến. Hội nghị tuyên truyền phân biệt hàng thật, hàng giả với mục tiêu vận động tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật kết hợp với ký cam kết đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh không bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ và hàng giả khi đã được nhận biết. Thưa quý thính giả, gần 10 năm nay, người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ đã đi lại trên tuyến đường dài khoảng 500 mét giáp hàng rào phía tây của nhà máy xi măng Quang Sơn. Tuy nhiên, ngày 28 tháng 9 vừa qua, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Quang Sơn đã quyết định thu hồi diện tích đất này để quản lý theo quy định của pháp luật. Nhiều doanh nghiệp trong khu vực này đã gặp không ít khó khăn do phải đi đường vòng, phản ánh của phóng viên Phi Hùng.
Với việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Quang Sơn quyết định thu hồi diện tích đất phía tây của nhà máy và xây hàng rào chắn hai đầu đường, khoảng 10 doanh nghiệp khai thác chế biến đá trong khu vực phải thay đổi lộ trình vận tải. Đơn cử như quãng đường vận chuyển đá từ mỏ Đồng Chuỗng và nhà máy của công ty cổ phần xi măng La Hiền đã tăng thêm khoảng 7 km, phát sinh chi phí sản xuất nhiều tỷ đồng một năm. Ông Lê Bá Trức, Phó Giám đốc công ty cổ phần xi măng La Hiền Thái Nguyên cho biết.
Theo tính toán sơ bộ của tôi, thì mỗi một năm nếu sản xuất ổn định khoảng 7 đến 800.000 tấn cành ke đấy thì doanh nghiệp chúng tôi sẽ bị thiệt hại tầm khoảng 6 đến 7 tỷ.
Tuyến đường phía tây nhà máy xi măng Quang Sơn trên thực tế là diện tích đất thuộc quyền quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Quang Sơn. Từ năm 2011, công ty đã đồng ý cho địa phương nâng cấp thành đường giao thông phục vụ người dân, doanh nghiệp. Gần 10 năm đã trôi qua, tuyến đường đã bị xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng đến an toàn của nhà máy, gây ô nhiễm môi trường nên công ty đã quyết định thu hồi. Ông Mai Xuân Thanh, trưởng phòng tổ chức hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xi măng Quang Sơn Thái Nguyên nói.
Công ty đang phối hợp với chính quyền địa phương, xã Quang Sơn rồi để coi như là tham gia, coi như là chứng kiến cái việc mà công ty xây hàng rào. Hai nữa là để đảm bảo an ninh trật tự thì cũng phối hợp với chính quyền địa phương, xã Quang Sơn để coi như là cử lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại cái địa bàn.
Trước thực tế này, huyện Đồng Hỷ đang tìm giải pháp để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên khẳng định.
Huyện có thể là sẽ đề nghị tỉnh với các ngành của tỉnh rà soát xem xét và trả lại cái diện tích đất đấy về cho địa phương quản lý để địa phương làm cái tuyến đường dân sinh cho nhân dân đi lại.
Trong lúc chờ đợi giải pháp của huyện, người dân và các doanh nghiệp ở khu vực này sẽ phải chủ động tìm hướng đi phù hợp nhất cho mình. Tuy nhiên, việc thay đổi một thói quen đã duy trì gần 10 năm là điều không hề dễ dàng. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay là những thông tin về tình hình thời tiết do phát thanh viên Lê Thủy gửi tới quý thính giả. Thưa quý thính giả, thời tiết ngày hôm nay mùng 2 tháng 10 tại các khu vực của Thái Nguyên vẫn có mưa vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, ban ngày trời nhiều mây, có nắng nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thời tiết mưa dông sẽ xảy ra vào đêm và sáng, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vì vậy, người dân tại các khu vực miền núi cần phải đề phòng với nguy cơ cao có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Bà con nông dân nên tranh thủ thu hoạch sớm các loại rau màu, cây ăn quả để giảm thiểu thiệt hại.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất nhà báo Hà Thắng, những người thực hiện biên tập Trịnh Phương, phát thanh viên Lê Thủy Thanh Hải, kỹ thuật viên Vương Bình Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.